aquí un poquito de museo. Aquí, con fila, que va al museo de la museo. Va al museo viviendo al fondo. Todo eso acabó, a no decirlo, en la mayor parte de la museo. Vivió la paz. Así que la mujer estaba en una cosa muy bien. Nhưng mà cho đến giờ chót là thứ ba giờ rồi là không đi được và phải thay đổi kế hoạch, tại vì chúng tôi mua vé thì rất là lâu và muốn trở về thứ hai, nhưng mà cái người bán vé là tại tôi, là tại người mua vé dùm tôi không trả được, tôi phải về thứ ba, nhưng mà thứ hai thì có nhiều cái việc cần thiết và không thể bắn mặt được. Cho nên tôi đổi vé. Thì đổi cái vé thì lấy lại cái ngày về thứ hai là nó mắc tiền hơn là cái vé đã mua rồi. Cho nên tôi nói rằng là phải ở nhà đi, đi một người thì mình mắc tiền như vậy không đúng. Chỗ thứ hai là người em thứ 8 của tôi là một sư hồ tháng khoa bên Việt Nam sang đi thăm một vài học tháng Mỹ bên này, vé thăm chúng tôi trước. Và chủ nhật ngày một là thế cho đồ học chỗ đánh xe đâu, cho nên phải ở nhà tiếp. Đó là hai cái lý do khá đáng đáng cho nên nhà tôi đã phát mặt và xin nhờ tôi chuyển lời chào thăm quý nhà tôi chú quý bà ở khu vực Tây Nam đó. Đó là lý do mà chắc là ông bà rất là buồn, tại vì chuẩn bị đón chúng tôi về giữ đêm ở nhà của ông bà. Thì ngày xưa có một mình, tôi nói vừa là nhà tôi đi và chúng ta bay khóc. Nhưng mà có lẽ là năm tới sẽ dùng cái mẹ đó qua đây. Đó là lý do. Xin cảm ơn quý vị đã cầu nguyện cho. Cách 3 ngày trước là tôi muốn không đi, tôi bị cảm quá. Cái cổ nó rát, nó khó chịu. Vì thời tiết năm nay sẽ có chúng tôi dường như là mưa nhiều hơn sao đó, và nhiều hơn. À, cách 3-4 ngày trước tôi mới đổ tuyết nữa. Có, mà tôi có lên trên mạng xin các quý vị ở bên này cầu nguyện, các ông chú anh hôm qua thì thấy khá hơn và ông ngài khá hơn nhiều, cho nên tôi có mặt ở đây khá là được các ông chú. Xin mang mưa từ vùng Tây Bắc đến vùng Tây Nam này cho quý vị. Tôi nói vui là chúng tôi luôn luôn ước ác, người Tây Bắc chúng tôi ước ác lắm, dễ thương lắm. Cho nên xin mời quý vị có cơ hội đến thăm Tây Bắc chúng tôi. Và đặc biệt là tháng 6, tháng 7 và nửa tháng 8 là đẹp nhất ở trong Bắc. Bởi vì gần 3 tháng đó thì mưa ít hơn, nhưng mà thời tiết đẹp. Và cái khung cảnh rất là đẹp thì cái tiểu bang mang tên màu xanh. Có rất là nhiều người từ khắp nơi đến chia sẻ chúng tôi trong tháng đó. Công việc Chúa thì cũng khá bề bộn, đã hứa với các vị ở hội thánh dưới bên Tây phải đi, cho nên cố gắng quý vị nhớ cầu nguyện cho khu vực Tây Bắc chúng tôi. Có 6 hội thánh thì ra là Chúa cho sinh hoạt tốt để sau hội thánh đều có sự quản lý, nhưng mà thiếu một sự phục tán, công việc cũng khá nhiều. Đó là lý do mà chúng tôi khá bận rộn, quý vị nhớ cầu nguyện cho. Có lẽ chúng tôi đang kêu gọi 2 mục sư, một mục sư là cho hội thánh Việt Nam, tổng vé cùng một phụ tá nữa lo cho anh nữ, thì giờ chưa cho cũng đang phát triển, chưa có ai tỏ ý từ cái gọi là đầu quân, cho nên vẫn còn phải lo nhiều việc quá, cái gì đó còn trong chúng tôi. Cảm ơn bà đoàn trưởng cho tôi cơ hội này để có dịp nói chuyện lời Chúa với quý bà với ông. Và tôi nói với ông thật minh nhân, tôi nói nam giới mình phải có việc khác đó. Trong năm này nó thì vui biết mấy mà không có cái ông nam giới đó, cho nên tôi cũng xin đại diện cho nam giới và chúc mừng với ông có mặt ở đây hôm nay. Và hy vọng rằng thấy là chúng ta sẽ có cơ hội nhóm với các bà cho vui. Tôi nghĩ chương trình có hôm nay tôi chỉ kể một vài câu chuyện và cái câu kinh thánh mà làm câu bất là cũng là đủ lắm rồi phải không? À, sứ đồ Phaolô nói là anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta khuyên anh em phải điều đồng một tiếng nói với nhau, chớ không thì rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý, một lòng cùng nhau. Chúng ta thuộc lòng câu này là đủ rồi, không phân rẽ, một lòng một ý. Có một cái lời hết sức là khẳng khoản của đại đức Chúa là sứ đồ Phaolô, đồng một tiếng nói với nhau, không phân rẽ nhau ra, phải hiệp một ý và một lòng. Đó là hiệp một. Còn phục vụ đó thì thưa quý vị là có nhiều cách mà chúng ta phục vụ. Cái này chúng ta nói với bạn phục vụ nó ít hơn chút, mà tôi muốn nhấn mạnh cái chỗ hiệp một. Tôi không biết là trong cuốn sách nào đó lâu lắm rồi và chiều nay thì mới nhớ, đại khái là như thế này. Có một hội đồng mà gọi là hội đồng của ma quỷ, nó họp lại, nó có mục tiêu là có cái dự án làm thế nào để cản trở công việc của hội thánh Chúa. Có nhiều đại biểu đưa lên nói rằng bây giờ mình làm sao để tạo cái sự đau khổ để những người trong hội thánh tin lành nó không làm gì được để bị bệnh. Sau một hồi thảo luận của các đại biểu quỷ sứ đưa lên, cuối cùng họ rút được ra một cái điều đó là không được. Bởi vì Chúa Giêsu của chúng nó là Chúa Giêsu chữa bệnh, cho mình làm cho nó bệnh thì cũng không được gì. Bạn tiếp tục, nó là có một đại biểu khác của ma quỷ đưa lên là chúng ta làm sao cho nó thiếu hốt để nó không có cái phương tiện để mà sinh hoạt. Thì hội thánh có thể nói là chậm trễ hay là trở ngại một phần lớn. Sau một hồi thảo luận thì nó không được. Cái ý kiến mới nghe thì được nhưng mà không được, bởi vì cái bọn tin lành, cái bọn sống bởi đức tin, cho nên thiếu thốn nó chẳng có quan trọng gì cả. Như vậy thì mình làm cho nó giàu có, để làm cho nó giàu có, nó say sưa, nó đi tìm kiếm tiền bạc để nó có thể bỏ về công việc Chúa. Sau một hồi bàn luận với nhau nó không được, giàu có nó dân phần người nhiều hơn để công việc của Chúa nó không tiến triển, công việc của đạo nó tiến triển, cho nên cũng không được. Làm cho nó bận rộn đi, cũng một hồi tháng nó bận rộn cũng không được. Bận rộn thế nào thì trong cái bận rộn nó cũng có thể nói về Chúa, cũng có thể giảng cái lành được, cho nên mình làm cái bận rộn thì cũng không được. Rồi cuối cùng thì có một ý kiến của đại biểu Satan nó đưa lên mình là mình làm cho nó chia rẽ. Chỉ có chia rẽ là không có làm việc gì được hết. À, sau khi nghe thuyết trình như vậy thì hết thảy đại biểu vỗ tay hoàn hồn. Kế hoạch của Satan lúc nào cũng làm trở ngại công việc hội thánh là làm cho chia rẽ. Nếu chúng ta chưa rẽ là chúng ta lọt vào cái kế hoạch của ma quỷ. Công việc chính trị cũng vậy, kinh tế cũng vậy, xã hội cũng vậy. Hội thánh chúng ta nếu chưa rẽ thì không thể nào làm gì được cả, không thể nào phục vụ được gì cả. Cho nên thưa quý vị, thưa các bạn, kế hoạch của ma quỷ là làm cho chưa rẽ. Chúng ta phải suy nghĩ điều đó thật là kỹ. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta học cái bài học hiện tại để mình có thể hầu việc được. Quý vị nhớ trong cửa ước cũng như tăng ước, Chúa ví sánh dân sự Ngài như là đàn chiên. Tại vì đàn chiên nó phải có người chăn, và đàn chiên nó phải có cái đặc tính của chiên. Nếu mất cái đặc tính của chiên thì không gọi là đàn chiên nữa, mà có thể gọi là đàn mua, đàn sói gì đó, chứ không phải là đàn chiên. Chúa cũng ví dân sự Chúa là hội thánh của Chúa như là một vườn nho. Vườn nho thì phải có chủ. Có dấu chỉ cho chúng ta thấy rằng cái vườn nho mà có chủ thì ngay hàng thẳng lối, có lúc phải cắt xén, có lúc phải tỉa sữa, phải bóp tưới, phải rào dạo, phải bắt những con trồn nhỏ, con trồn lớn thường hay phá hoặc quại vườn nhỏ. Đến mùa mới có trái ngọt. Mà vườn nho mà không có chủ thì gọi là vườn hoang. Cho nên Chúa biết sống hội thánh của Chúa như là vườn nho thì thật là đặc biệt. Trong các thơ tiết của Phaolô thì ông viết sống hội thánh của Chúa như là ngôi nhà. Ngôi nhà có nghĩa là có một sự sắp đặt, có một cái trật tự. Viên gạch cuối cùng không thể chấm, nói là tôi không thích nằm chỗ này. Và tôi phải là viên gạch ở trên, tôi phải là viên gạch ở giữa, tôi phải là viên gạch ở chỗ cửa sổ để mọi người có thể thấy được. Không, viên gạch nào cũng cần cả, dầu là ở trên cùng hay là ở giữa hay là ở dưới đáy cũng cùng, cũng là quan trọng. Những viên gạch ở dưới cùng chừng nào thì quan trọng chừng ấy, phải không? Nó mới thành bức đất, nó mới bảo vệ được cả một căn nhà. Cho nên hội thánh của Chúa cũng vậy. Nếu mình không chấp nhận cái chỗ mà Chúa đặt cho mình thì không thể nào bị chỗ được. Cái hội thánh của Chúa được ví sánh như là một ngôi nhà là vậy. Một đống gạch, một đống lỗ, hoặc là một đống rác. Nếu nó lộn xộn chỉ là đống gỗ, đống người đặt, hay là một đống rác, không gọi là một hội thánh của Chúa Trời. Trong phần câu thứ gì đoạn 12 thì Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 thì Phaolô ví sánh hội thánh của Chúa như là một thân thể. Mà trong Ê-phê-sô lúc nãy chúng ta nghe đọc, thân thể thì phải có cái đầu, phải có những cái chi thể khác nhau và có mối liên hệ với nhau, cử động nhịp nhàng theo sự chỉ huy của não bộ. Chúa ví sánh hội thánh của Chúa như là một thân thể. Và cái chữ Ê-phê-sô là tôi thích nhất mà nãy bài đọc đó, là nhờ những cái lắc léo. Cái lắc léo biết tiếng Việt là tại sao dùng chữ lắc léo. Nhưng mà bộ phận hay là những cái chi thể khác nhau ở trong một thân nhờ những cái lắc léo đó. Đã có cái đầu và có mối liên hệ, phải cử động nhịp nhàng. Chúng ta đang đi thăm một tín đồ ở tại bệnh viện ở Seattle. Ông cụ nó bây giờ ông mổ gì làm sao mình không có ăn được vào cái thực quản mà phải cho cái dây vào bụng, tại vì cái cơ bắp cho cái cổ, cái thực quản nó không ở dưới sự chỉ huy của cái não bộ, cho nên nuốt vào không được, nuốt vào nó rồi cái khí quản thì nó lại vào phổi. Tôi đi thăm thì tôi hỏi bác sĩ nói như vậy, tôi rút ra một bài học: nếu không ở bất cứ là một phần nào mà không ở trong cái sự điều khiển của não bộ vô cùng nguy hiểm. Hội thánh của Chúa cũng vậy, bán ngành nào cũng vậy, mà nếu không ở sự chỉ đạo, không ở trong sự hướng dẫn của Chúa là não bộ thì mình làm sao? Mình sẽ làm họ. Mình không có sự hiệp nhất. Chúng ta thấy có một vài trường hợp trong đó, có lẽ quý vị nhớ và có lẽ quý vị không. Tôi thí dụ cho quý vị thấy, người nào cũng là dân tộc nào thì Chúa đặt để cái não bộ bảo mình phải đi đánh thành sao như thế này cho nó không thả thoải mái gì hết. Tại sao không như vậy? Ở cái sự bảo não bộ. Nhưng mà nếu như thế này không dám ai cả. Cả người đó gọi là người có tật cơ. Mà có tật là gì? Có tật là không ở dưới sự điều khiển của cái não. Chúng ta nghe đâu đó hội thánh này, hội thánh kia, ban này, ban nọ có một cái trục trặc. Và cái trục trặc như vậy thì chúng ta phải suy nghĩ là không ở trong sự điều khiển của não bộ. Và não bộ là Chúa. Thưa quý vị, quý bà, quý chị em, chúng ta đặt ra bốn câu hỏi của hôm nay để chúng ta dễ nhớ, dựa theo Ephesians là 4:4 để chúng ta lấy Ephesians 4 để câu 11 đến câu 16. Câu 11 nói, ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư. Như vậy câu hỏi thứ nhất được đưa ra là ai hiệp một? Ai sẽ hiệp một? Sứ đồ, tiên tri, thầy giảng, mục sư, giáo sư, các thánh đồ, chấp sự, tín hữu, người lớn, người trẻ, nam giới, phụ nữ, tất cả đều phải hiệp một ở trong Chúa. Thưa quý vị, theo cơ cấu tổ chức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam hay là Thánh Tin Lành Mỹ, tại Việt Nam và tại Hoa Kỳ này cũng vậy, có các thành phần mục sư truyền đạo, công tác viên phục vụ, chấp sự, ban chấp hành, tín hữu đều có cái sự hiệp một. Và tất cả những chuyện xảy ra chỗ này chỗ kia là không có sự hiệp một. Người Việt mình có câu nói rất là vui mà rất là chí lý, chống đánh xuôi kèn thổi ngược, nó không ăn nhầm vào đâu ấy, cho nên không làm gì được cả. Cái hình này cho chúng ta thấy một vài cái ý tưởng, đó là nói về sự hiệp một. Tất cả những bàn tay, những bàn công nghiệp, bàn tay góp lại, góp một bàn tay, cái gì từng nghe người ta gọi là góp một bàn tay, thì đó là cái cách trong hội thánh của Đức Chúa Trời phải có cái sự hiệp một đó. Tất cả mọi người phải hiệp một, mọi thành phần trong hội thánh phải hiệp một, các tín hữu cũng phải hiệp một. Mà nếu không hiệp một thì không làm gì được, thưa quý vị. Chúng ta tìm cách này để chống chế, để chống trả, để dịch lại, để sửa soạn, để chỉnh đốn, nhưng mà không được nếu không có sự hiệp một. Trong câu thứ nhất đoạn 12:8 thì nói rằng Đức Chúa Trời đã lập hội thánh, đã lập ông hội thánh, thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, cái đấy là cái làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bệnh, cứu giúp, cai quản, thậm chí nói các thứ tiếng khác. Có những cái chức vụ ở trong hội thánh và những cái chức vụ đó phải có cái sự hiệp một. Thứ nhất là công tác xã hội và công việc một cũng được, cai quản, nói các thứ tiếng, chúng ta phải có cái sự hiệp một. Cho nên sự hiệp một rất là cần thiết. Trong hội thánh chúng ta có đủ 3 ngàn, 10 lãnh chấp sự, mà 10 ý kiến là kém mình thua. Cái gì có nhớ ông Long Trang kể cái câu chuyện Ngụ Ngôn đó, có một con rắn 10 đầu, có một cuộc thi bắt đầu thổi cái còi, cái này gọi là thổi sức lên đó, hả? Ngày chú hết thì 10 cái đầu, cái đầu nào cũng chạy lên, giật lên, giật xuống, giật lên, giật xuống, 10 cái đầu chỉ có một cái thanh này. Cho nên làm cho cái thanh nó mệt vô cùng, dở lên, dở xuống, thì con cái đầu rắn này chạy ngang kia, cái đầu kia chạy ngang nọ, cho nên thấy thì coi rất là xấu hổ, nhưng mà thiệt ra là nằm một chỗ, tại vì 10 cái đầu đi 10 hướng khác nhau, không có hiệp một. Lắm khi chúng ta thấy điều đó trong hội thánh, nhiều ý kiến nhưng mà thiếu cái sự hiệp nhất, không có làm nên cho áo gì cả, phức tạp vô cùng, thất bại vô cùng. Cho nên cái sự hiệp một rất là quan trọng. Những câu kinh thánh mà chúng thấy Chúa Giêsu đã trổ lòng ra cầu nguyện cho hội thánh, Chúa cầu nguyện cho hội thánh, chúng ta sẽ đọc một số câu sau đây. Chúng ta phải hỏi cái câu hỏi thứ hai, thì một cái ai? Trong câu 3, câu 4 của Ephesians này, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh như anh em, bởi chức phận mình mà được gọi đến sự trong cậy mà thôi. Hiệp một với Đức Thánh Linh, tất cả các thành phần phải hiệp một với nhau, đúng. Nhưng mà phải hiệp một với ba ngôi Chúa Trời, trong đó Ephesians cũng như Côrintô nó là hiệp một với Đức Thánh Linh. dùng dây hòa bình và hiệp một của Đức Thánh Linh. Câu 4, chỉ có một thân thể, một thánh linh, như anh em tổ chức phận mình đã được gọi đến sự trong cậy mà thôi, phải hiệp một với Đức Thánh Linh. Hiệp một của Đức Thánh Linh là gì? Và ở đây ông Phaolô dùng là dùng dây hòa bình để giữ gìn sự hiệp một thánh linh, dùng dây hòa bình để ràng buộc tất cả mọi thành phần trong hội thánh này. Trong ban ngày đó, ban phụ nữ, đoàn phụ nữ, ban nam giới, đoàn nam giới, ban ngày nào mà không có sự hiệp một với Đức Thánh Linh, ban đầu có lẽ được, nhưng còn một thời gian rất ngắn rồi cũng đụng độ với nhau, rồi cũng có vấn đề, rồi dậm chân tại chỗ, cố gắng giữ, cố gắng lịch sự, nhưng mà thật ra chúng ta thấy cái sự đau khổ đó là không đem lại kết quả gì cả. Dường như chúng ta ít nói về Đức Thánh Linh phải cái gì, mà cái gì cũng biết. Những cái bài mà tôi có dịp trình bày, ví dụ như là hội đồng vừa qua, nếu chúng ta không có tìm cầu, không học hỏi về Đức Thánh Linh, dường như chúng ta thiếu sót lớn lắm. Bởi vì đấy là thời kỳ của Đức Thánh Linh, họ vẫn không đề cập, không khao khát, không học hỏi, không cầu nguyện, và phải nói là không tiếp cận với Đức Thánh Linh, thì có đôi khi không những là chúng ta dậm chân tại chỗ, mà đôi khi có một câu gọi là dị ứng. Dị ứng, nói về Đức Thánh Linh người ta dị ứng đó. Tôi bị ta ghét ông một xã đi ngủ tuần đấy, không ngủ tuần là thứ thiệt mà người ta cảm ơn Chúa là sợ không thứ thiệt đó. Thưa quý vị, ông có nói là phải hiệp một với Đức Thánh Linh, bởi vì Đức Thánh Linh trong đó có sự khôn ngoan, biết mình là một sợi dây để buộc chặt anh em chị em chúng ta lại để phục vụ Chúa. Và nếu chúng ta không khao khát điều đó, chúng ta sẽ rơi vào cái kế của ma quỷ mà làm cho chúng ta chia rẽ với nhau. Trong Giăng đoạn 14 câu 16, Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta nói gì? Ngài giới thiệu một cách yên ủi khác để ở với chúng ta đời đời. Buồn lo bối rối, các môn đồ họ sợ rồi đấy, Chúa sẽ đi, Chúa về rồi, ai ở với họ băn khoăn lắm. Thì Chúa Giêsu biết điều đó, Ngài giới thiệu rằng ta đi, lễ đợi cho các người, ta đi, tấm yên ủi sẽ đến cùng các người. Và Chúa Giêsu nói, lúc nào thần lẽ thật đến thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Và Chúa Giêsu đã nói như vậy thì hội thánh chúng ta ngày hôm nay mình thiếu cái phương diện đó, không biết có đúng không. Nếu thiếu thì xin Chúa cho chúng ta học hỏi để chúng ta bổ sung. Nếu nó chỉ bổ sung hay là thiếu thì không đúng. Ngài phải là đáng đang ở dưới hội thánh, Ngài phải là đáng đang chỉ huy hội thánh. Vì vậy Chúa Giêsu đã biết thì đó là Ngài đã giới thiệu. Chúa giới thiệu một vị khách. Cái chữ ở trong bản Kinh Thánh tiếng Hy Lạp dùng cái chữ đấng yên ủi là một người ở bên cạnh, cái nghĩa đen của nó là ở bên cạnh. Paracletos là tiếng Hy Lạp, tức là Đức Thánh Linh một đấng ở bên cạnh con dân Chúa. Chúa Giêsu là đấng yên ủi, khi có vấn đề xảy ra thì Chúa đưa tay ra để can thiệp vào tổ thánh các sứ đồ lúc bây giờ. Và bây giờ Chúa Giêsu thăng thiên rồi thì ai ở bên cạnh chúng ta? Đức Thánh Linh. Thì Ngài nói điều đó rõ ràng trong Kinh Thánh. Những việc chúng ta đã làm lâu nay thì không dám nói là chúng ta làm sai đâu, không ai đủ tư cách nói điều đó. Nhưng mình phải thấy rằng mình đã thiếu sự tôn vinh Đức Thánh Linh giữa hội thánh của Ngài, có thấy không? Mình thấy mình thiếu. Đó là điều mà chúng ta phải suy gẫm, phải học hỏi. Đức Thánh Linh là đấng hết sức là quan trọng, hết sức là cần thiết. Nhưng chúng ta phải có một lời hơi hời hợt. Hời hợt. Chúng ta phải ăn ngăn cái điều đó. Hiệp một với Đức Thánh Linh, Chúa Giêsu nói ta sẽ nài xin cha. Chúa nói như vậy, Ngài sẽ ban cho chúng tôi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời. Lúc nào thành lẽ thật đấy. Lúc này Chúa Giêsu nói vậy, Đức Thánh Linh, Chúa Giêsu đang ở với họ đó, và Ngài chỉ cho tới trong họ, Chúa sẽ đi và Đức Thánh Linh sẽ ở đó với họ. Cho nên nếu nói đến hiệp một thì chúng ta cũng phải nhớ chúng ta phải hiệp một với nhau và cũng hiệp một với Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Roma đoạn 12 câu 2 con biết có trong này các bạn. Đức Thánh Linh hành động để chúng ta hiệp một với nhau. Roma đoạn 12 câu 2 nói đừng làm theo đời này. Còn nói là đừng làm theo đời này, cái là gì? Đời này hiệp một như thế nào? Đời này có hiệp một không? Có chứ. Người ta kêu là đoàn kết cái gì đó, đoàn kết thì sống, mà chia rẽ thì chết. Những tổ chức chính trị họ nói như vậy, họ thấy cái sự đoàn kết là cần. Mình thì không dùng chữ đoàn kết, mình dùng chữ hiệp một, tâm gốc rất cần. Nhưng không hiệp một nó không làm được. Cho nên đừng làm theo đời này. Không biết tôi nói thế này có đúng hay không, thì tôi cũng thấy đời nào làm gì họ hiệp một, kêu gọi đoàn kết đi ăn chơi so bóp, giống như là người so bóp dầu nóng, làm sao cho nó êm. Nhưng mà chúng ta thấy làm hoài không được. Cái quan niệm riêng của tôi đó, của tôi thì không bắt của ai, nhưng mà tôi nói cái quan niệm của mình, Đức Thánh Linh là dầu sẽ xoa bóp cuộc đời sâu thẳm của chúng ta, không bỏ theo đời này. Có ai trong phòng quý vị mua một chiếc xe hơi mới tinh? Không biết lúc này loại xe nào là xe cao giá nhất ở Mỹ? Mercedes có phải là loại đó không? Không phải không? Tôi nghe người ta nói ở Việt Nam người ta mua một chiếc xe 1 triệu đô la, khiếp quá, không tưởng tượng, mà tôi không biết là cái hiệu gì cả đó. Nhưng mà rồi quý vị biết không, bỏ một món tiền lớn như vậy đó mua về rồi, vợ chồng con gái chiều nắng ấm mát mẻ đẹp để rồi vợ chồng đẩy cái xe đi không, đi khoe với mọi người có chiếc xe tuyệt vời, ta làm điều đó không? Không. Đổ xăng vào có mình có diện, chỉ mở đề nó chạy và đưa chúng ta đi, chứ làm sao mình đẩy xe đến. Và nếu có ai làm như vậy thì dường như người quá bất thường vẫn như vậy. Tôi liên tưởng tất cả các cái bộ máy liên lại với nhau, từ một cái sợi dây điện nhỏ nhặt, một con ốc nhỏ nhặt cho đến một cái máy lớn liên lại với nhau, có điện có lửa mở máy nó chạy, không cần phải đẩy. Trong chúng ta, ban ngành chúng ta, nam giới phụ nữ, tất cả mọi người trong bộ thánh hiệp một với nhau. Nhưng mà nếu thiếu quyền năng của Đức Thánh Linh là một cái năng động lực mạnh mẽ nhất, là ngọn lửa đẩy chúng ta thì làm gì? Thì chúng ta đẩy hộ thánh của Chúa cũng vậy thôi, đẩy phải được. Lâu lâu thì phần sư đoàn mà nữ cũng đẩy hiểu ra, mà đoàn nữ cũng phải đẩy xuống, đẩy các bạc ở dưới đó để các khu vực để đẩy nhé. Được quá. Và tôi nói hoài không biết lúc nào có được. Tôi xin thưa với quý vị, hầu việc trước làm quản nhiệm hội thánh Việt Nam tại Mỹ nó khổ vô cùng. Tôi bình vực với phụ sư đó thì tôi cực quá đi với ông bà chị em ơi. Đẩy miếng, đẩy cái này đẩy cái khác, lâu lâu mười giáo hoạt cưỡng bị đẩy dùng rất là cực. Dẫn yên như cái xe yên mà tốt, và cái xe siêu mê của mình tốt lắm á, quý vị đồng ý không? Cái xe siêu mê tốt lắm á, nhưng mà quý vị là ta cần có điện, cần có lửa. Có lúc khi mình lấy làm sung sướng, lấy làm tự hào siêu mê của mình chứ. Mình, tôi được sinh ra từ trong đất nước mà. Nhưng mà chỗ mà mình đã thấy á, thiếu điện, thiếu lửa, cho mình phải đẩy cực quá. Chúa ta nên ở giữa học tập. Chúa ta nên phải là một cái năng động lực để đẩy hội thánh của Chúa. Bằng không chúng ta ì ạch quá khổ lắm vậy đó. Được lắm. Thưa quý ông bà anh chị em, thưa quý vị trong đạo phật, tôi không muốn nói với quý vị cố gắng đi, cố gắng đi, ai là không nói được. mình là người lãnh đạo, mọi người làm việc không ai lại không nói điều đó, nhưng mà cái sức của tôi có bấy nhiêu thì làm sao cố gắng không được, để có sức và năng của tôi thì thấy được. Mà nãy tôi ngồi với nó thì nhìn qua có một chị em đang mang cái đầu, có ai chúc là mẹ tròn con vuông không? Người Việt mình hay chúc vào đó mà chúng ta thường là cái đồ đừng có chúc cái đồ mẹ tròn con tròn con vuông khó chân rồi. Đá cái bên vuông đá sao? Đá phải đá bên tròn. Cái bên vuông là có đủ cả những cái lạc nó lạc cái hàm đó, lạc nó lạc cái hàm đó. Người cái đầu tiên như đá bên vuông mình. Khổ vô cùng khổ. Mấy đứa con mà đúng là biết con mình giống như cái bên vuông là khổ lắm, cho nên chúc là mẹ tròn con tròn, đừng có chúc phải tròn con vuông so với trước của mình hồi xưa đó. Khổ quá. Tất cả chúng ta là những con dân Chúa đầy tớ của Chúa, giống như cái bên tròn, quý vị ha, bên tròn phát đại là nó đi xa, còn cái bên vuông thì con cửa ước là cái còn không còn thấy sức khổ. Đức Thánh Linh ngày đến để dũa những cái góc cạnh này nè, nó hết cái vuông cái góc này nè. Đó là công việc của Đức Thánh Linh, nó không có cắn cái gì ai hết đó. Chúng ta không theo cách nào chúng ta sẽ rơi vào cái chỗ đó. Nó có nhiều góc cạnh quá. Thậm chí là người ta nói với nhau thôi, đừng có đụng ông quan chi, đừng có đụng bà đó chứ. Tại sao vậy? Nó có nhiều góc cạnh quá đi. Ai không đó là thực tế, mình nói chuyện với nhau thực tế rồi đó. Hội thánh của Đức Chúa Trời đó mà cũng còn có những góc cạnh như vậy thì mình làm sao? Chỉ cho chúng ta phải có sự hiệp một với Đức Thánh Linh, bởi vì Đức Thánh Linh hành động để chúng ta hiệp một cùng với nhau. Ngài giữa cái cuộc phong thức là gì? Là Đức Thánh Linh giữa những cái góc cạnh của cuộc đời ăn năn tan vỡ sinh ra để mình làm việc với nhau đấy. Bằng không thì những người lãnh đạo khổ hết sức. Và cũng xin nói tôi với tư cách là cái người hầu của Chúa, nói đôi khi chúng tôi có con góc cạnh cũng còn hơn nữa. Cái góc cạnh của một sư lớn đó, cái góc cạnh của một sư bé đó, đừng có là phỏng tay, đừng có là những thứ. Chúa Thánh Linh dùng cách này cách khác để làm cái người tròn trịa mới có thể hầu được Chúa được. Trời, còn câu hỏi khác, hiệp một để làm cái gì? Hiệp một để làm gì? Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh, thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến là đã làm phép lạ rồi được ơn chữa bệnh, cứu giúp, cai quản, mới các thứ kiến văn văn. Như vậy thì chúng ta thấy hiệp một có cái nhiệm vụ rõ ràng rồi, phải không? Để làm gì? Tất cả những cái gì để làm gì? Để giảm tin lành, cứu các tội nhân. Nam giới phụ nữ hiệp chung với nhau để giảm tin lành, cứu các tội nhân. Hiệp một với Đức Thánh Linh để làm việc đó thì chúng ta có một cái rõ ràng. Nếu mình không truyền giảng, không cứu với tội nhân, quý vị có biết sao không? Chăm sóc mấy người đây mà rất là khó khăn. Việt Nam có câu cái gì? Nhàn cư vì bất thiện, rảnh quá ở không xin việc. À, chứ bây giờ mình phải đi làm chức, đi có trách nhiệm việc truyền giảng thì chúng ta sẽ không có nhiều chuyện xảy ra, nhiều việc khác là mà nhiều kiểu là khác rồi. Chúa ta nên làm chúng ta hiệp một để giảm tin lành, cứu vớt tội nhân, chúng ta sẽ không có việc có biết nên đến để giúp cho chúng ta làm cái việc đó để chúng ta cứu được bạn. Tôi nhớ đến ông mục sư David Chomicho ở Nam Hàn. Tôi đến tôi thăm nhà thờ đó và nhóm cái họ một lần. Và chúng ta đặt cái cuốn Đức Tin Năng Động đó, ông cũng kể lại một số điều. Ban đầu, xin lỗi, ông nhờ nam giới để lo vấn đề những cái treo group, những cái nhóm nhỏ đó. Đằng sau sao? Ông chuyển qua cho phụ nữ, phụ nữ này. Và đó một thằng lớn nhất thế giới, một nhà thờ lớn nhất thế giới. Và tôi có hàng ngày đi qua đó. Hồi ở Việt Nam tôi đã nghe và ở trong tù tôi đã học cái chuyện đó. rồi tôi đi qua Mỹ năm 95 tôi đi qua Đại Hàn học tổng học tổng hợp xin hay tổng hợp thế giới thì không nhóm đó tôi dù tôi chạy tôi đi nhóm là hàng ngày gặp trưa thứ ba nhóm trưa thứ ba thôi đó 17.000 tiến độ không tưởng tượng được. Quý vị ơi, phụ nữ đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Những cái nhóm nhỏ, những cái cell đó đóng vai trò quan trọng thật sự. Khao khát đức tâm linh họ làm việc rất là dễ sợ. Tôi nhớ cái chuyện đó và tôi cũng kể cho họ thánh xe thôi. Quý bà, quý chị phải đóng một cái vai trò quan trọng trong việc truyền giảng tại đó. Nam giới làm gì khác. Tôi thấy buổi trưa thứ ba tôi một sư tăng, một sư đàn đi vô đó để nhóm đó, cái nhà tôi đó. Ông Châu giảng rất ngắn. Ông có lê thê cho tôi đây không? Ông giảng rất ngắn. Và kêu gọi cái sức cầu nguyện của họ. Ban đầu chúng tôi cũng đứng quay phim. Một lát chúng tôi cũng quăng máy luôn. Nhập chung cho họ mà cầu nguyện. Quý vị không tưởng được sự cầu nguyện mạnh mẽ vô cùng. Rồi những cái giờ dân hiến quý vị không? Các bà nữ giáo sự đó, nam giáo sự họ có mặn cái sắc phục riêng đẹp lắm để nhận tiền dân. Còn nam giới đó thì khiêng tiền những cái ba tôi hai người họ có cái túi lớn, họ có cái đòn đẹp lắm, cái đòn khiêng đó khiêng tiền chứ không phải là thường đó, khiêng tiền và đi đến một cái phòng đó rộng bằng bốn cái phòng nhà này. Để trên đó tôi qua trong bức tường những cái hộp nhỏ để tên là bên châu Phi họ thắng này, còn toàn thế giới cái món tiền đó bỏ vào những cái hộp đó để phân phối cho công việc gì đó thế giới. Quá thích, tôi được dẫn đi thăm viếng người ta thuyết trình, người ta chỉ chỗ này các bà các chị đóng góp rất lớn. Tôi thấy tận mắt đó, họ cầu nguyện có những người đưa tay lên ông mục sư nói ai có vấn đề gì, ai có nan đề gì cần cầu nguyện thì các chấp sự nữ đó cứ nghĩa không có chỗ đi vô băng lên những hàng ghế vô cái người ngồi bên trong đó để đặt tay cầu nguyện cho. Đặc biệt tôi cảm động hết sức, tôi thấy cái hình ảnh đó đặt ra trong tâm trí của tôi phải một hội thánh ai cũng có thể dựng phòng việc thiên liêng cầu nguyện đặt tay chữa bệnh thì luận gì là khác không? Mà tôi thấy là các bà làm việc đó, các nam giới cũng có, phụ nữ cũng có, nó hơi lộn xộn một chút. Cái giờ đó là người ta không có chỗ đi vào, nó đông quá, người ta đi trên ghế để vào cái người trong góc kia đặt tay cầu nguyện đó, cảm động hết sức. Tôi muốn nói ở đây là gì? Thì một cái làm gì? Dĩ nhiên chúng ta có công việc xã hội, chúng ta lo việc này việc khác, nhưng mà cái những cái chuyện quan trọng là giảng tinh thần hướng đến cầu nguyện. Nhóm nhỏ của chúng ta đó cứu được. Tôi hy vọng có hôm nay ông Thanh Chiến Trần Bích Miên nói cho tôi là một sư cầu nguyện, không biết làm sao có 30 người đến tôi hôm nay giờ này tôi thấy chừng này người là tôi được khích lệ lắm. Phải nói như vậy, cảm ơn Chúa hết sức làm tôi được khích lệ. Và tôi có một lời kêu gọi quý bà quý chị ơi, cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh đáp đọc trong cuộc đời của con để con hầu việc Chúa cái gì trong những ngày tháng còn lại đây. Tôi nhận thấy ngày tháng còn lại ngắn quá. Những cái gia đình chỗ này chỗ kia trên thế giới, những cái thay đổi của cõi thiên nhiên này. Bà một sư liền ở Cali có nghe nói là ngày 27 tháng 3 này có một trận động đất lớn. Họ trong ngày á, cái ông mà nói ổng phân tích ông vậy chắc mà nói cái cơn động đất năm nào ở San Francisco đó đúc à, thì ông đó cũng nói, ông nói cái gì bây giờ trong cái tháng này cái mặt trăng đó nó lớn nhất, nó gần địa cầu của chúng ta, cái vị thế mặt trăng lớn hơn thường tại vì nó quá gần. Và khi mặt trăng quá gần đó, những cái điện từ ở trong trái đất này nó bị thu hút. Và do đó nên tạo nên nhiều điều lắm. Ông tính nè, từ chỗ này chúng ta đến Nhật Bản thì nếu chạy theo kim đồng hồ đó thì đến tháng 3 là phải đến Cali. Mà nói gì được, chúng ta không tin, không biết đúng là không. Nhưng mà chúng ta có thể nói những hiện tượng này hiện tượng khác xảy ra là đúng như lời của Chúa. Cho nên chúng ta thấy là thì giờ còn lại của chúng ta không có nhiều, làm gì được trong lúc này, nên cậy ơn Chúa mà chúng ta không đợi sẽ tới một ngày chúng ta không làm việc được. Như bà mục sư Đoàn Dẫn nói, lúc nãy đó, chúng ta để tiền rồi sẽ có một ngày không không xài được, cho nên bây giờ làm đi, đó là cơ hội Chúa còn dành cho chúng ta. Quý ông bà chị em chúng ta đọc sách Công Vụ thì chúng ta thấy rằng Đức Thánh Linh làm cái việc quá lớn lao, từ một cái con số rất là nhỏ mà Đức Thánh Linh đã làm trở nên chinh phục thế giới trong một thời gian kỷ lục. Đức Thánh Linh đó trong thời các sứ đồ cũng là Đức Thánh Linh trong thời này của chúng ta. Ngài không có xa lạ, nhưng mà tại vì chúng ta trở nên xa lạ, là một việc chúng ta đang phải suy nghĩ. Cái con số ở trong sách Công Vụ cứ tăng lên 3.000, 5.000, đông lắm, nhiều lắm, theo lên tràn ra. Bắt nguồn từ đâu? Bắt nguồn từ chỗ Đức Thánh Linh thăm viếng của Thánh. Nếu chúng ta khao khát từ đó, thì Đức Thánh Linh cũng làm cho chúng ta dường như bây giờ chúng ta không dạng gì. Chỗ nào với cái dân Việt mình chỗ nào cũng khó ấy. Tôi đi bên Âu Châu cũng vậy, tôi đi bên Úc Châu cũng thế. Chỗ nào cũng có cái dân Việt mình đã có. Có từ xưa đến nay rồi à, nhưng mà Đức Thánh Linh làm không khó. Phải tin như vậy, Đức Thánh Linh làm không khó. Cho nên chúng ta phải khao khát xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta sống như thế nào, để quyền phát Đức Thánh Linh bên trong chúng ta như là sôi sục ở trong chúng ta. Những cái bộ này đã làm gì? Sứ đồ làm gì? Tiên tri làm gì? Thầy giáo làm gì? Tất cả đều vì mục đích là đưa người ta đến. Một sứ làm gì? Giảng tin lành. Chắc sự làm gì? Hiện tác để giảng tin lành. Ông phụ tá để làm gì? Phụ tá cũng để phụ đi giảng tin lành. Chứ bây giờ làm gì? Cho nên chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta đẩy mạnh cái việc này. Bây giờ tôi nói là tôi thực thụ hay là tôi chưa thực thụ thì tôi có giảng tin lành không? Tôi vẫn giảng tin lành cho cứu người chứ. Tôi chánh thức là không chánh thức tôi phải làm gì? Cũng giảng tin lành để cứu người. Chúng ta không bao giờ bỏ lòng từng này người trong nhà thờ. Mỗi một con dân Chúa, mỗi một nam giới, mỗi một phụ nữ không bỏ lòng khi thấy có gì đó người trong nhà thờ. Có lẽ một số người lãnh đạo của tôi không vui. Tôi thường nói tăng đủ thứ hết mà cái đồ không tăng. Có phải không? Tăng con số hộp đó mà không tăng người được cứu thì mình làm gì? Đó không phải là mục đích của Chúa. Mục đích của Chúa là đi ra để giúp đỡ. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta tăng hậu thánh được để mà, nhưng mà tăng hậu thánh để mà đi cứu người. Mà cái tình trạng cái vùng của tôi cũng vậy á. Chỗ này không hợp chạy của Chúa nghe cũng được đi, nhưng mà đó không phải là cái điều Chúa muốn. Điều Chúa muốn là đưa người ta về cùng Chúa. Hãy đưa người ta về cùng Chúa. Thì chúng ta làm việc đó thì chúng ta sẽ tạo được. Chúng ta bắt đầu nghĩ đến những người chưa được. Quý vị ơi, đi sâu vào. Tôi không có đi sâu nhưng mà biết được. Ví dụ như quý vị làm những cái business ở ngoài, quý vị thấy đối diện với cái gì cộng đồng chúng ta tội nghiệp đó. Họ khốn khổ ở bên trong của họ. Xe nó đã bóng vậy đó, nhưng có làm họ rối bời. Nghĩ đến họ, cứu bên hội của họ. Tại vì đó là mình làm không được. Và chỉ có Đức Thánh làm gì được. Mình phải trở về cái chỗ đó. Đức Thánh ở giữa chúng ta, đẩy mạnh chúng ta. Để chúng ta được đại diện Đức Thánh Linh đại diện tinh thần cứu tội nhân. Chúa cho hội thánh chúng ta làm sao? Nó có cái gì nó thu hút? Thu hút người ngoài. Bây giờ mình làm gì? Xin lỗi mình kịch mình dở ẹt à? Xin lỗi xin dũng tội lắm. Mình không chuyên, phải không? Cho vui ngày Tết ngày đầu cho vui thì thôi, chứ mình đâu có chuyên. Mình làm cái đó là mình làm dở hơn rồi. Cái vị đó ban quan ai nó làm hay lắm ạ. Thế thì thân nữ của chúng ta họ không cần cái đó. Họ cần cái gì đó mà đụng tới cái chỗ sâu thẳm của lòng họ đó. Lòng có mà họ không có. Còn mình không làm gì đó nữa thì mình mắc bại. Cho nên chúng ta hiệp một với nhau xem xét lại đường lối chúng ta. Đoàn nam giới, đoàn phụ nữ, đoàn thanh niên, cả hội thánh chúng ta xem xét chúng ta thiếu cái gì. Có phải chúng ta thiếu lửa không? Chúng ta thiếu quyền hết không? Mà ở đâu mà có bây giờ? Hạ lòng xuống cầu để tìm kiếm Chúa nhà sáng tạo chúng ta. Thì có phải không? Chứ còn chúng ta tổ chức cũng không khó đâu. Năm này chúng ta tổ chức không được, rồi năm tới chúng ta tổ chức. Nhưng mà chúng ta phải sống để mà tội chính đó. Cái chính của chúng ta là gì này? Giảm cái lòng trước mắt tội nhân là cái chính cái đặt. Và làm sao để giảm cái lòng trước mắt tội nhân thì chúng ta phải xoáy vào điểm đó. Rồi có cái hướng đó. Thì đâu đi tôi cũng đang cái hướng đó. Nó bớt chuyện. Mà không có hướng đó, xin chuyện dưới lộ bạn. Thì tại vì mọi người cũng dồn có đôi để làm cái chuyện đó, có thì giờ đâu nghĩ chuyện khác. Hoàn cảnh xứ Mỹ này chúng ta khác nhau đủ thứ phức tạp. Nhưng mà mỗi khi chúng ta nên làm chắc chắn sẽ được. Nó sẽ vượt lên trên cái khó khăn đó. Bây giờ mình tìm cái chỗ nào dễ. Hoa Kỳ này tìm cái chỗ nào dễ đâu. Không biết ông bà một sư huynh thấy dễ không? Chứ tụi tôi là không không dễ nổi đâu. Nhưng mà Chúa cho mình có cái cái mình vượt lên trên đó là quyền pháp của Thánh Thần. Được các bạn. Sống như mọi người, khổ như mọi người, bận rộn như mọi người mà không biết Chúa được là chỉ có Thánh Linh mình chưa đợi giúp chúng ta đó. Mở mang cầu thánh là phải những cái chuyện đó. Có đây một đoạn thứ nhất đoạn 12 câu 12 nói vả như thân là một mà có nhiều chi thể và như các chi thể của thân giàu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Đấng Christ đã làm như vậy. Thân thì có nhiều chi thể. Mình hồi nhỏ học ở lớp 2 thân thể người ta có mấy phần? Ba phần đầu mình đã, tay chân là mình tứ chi. Nhưng mà đầu đến một nơi, tay chân đến một nơi thì làm gì được? Quý vị biết ở chỗ nào đầu đến một nơi, tay chân đến một nơi không? Mấy cái lò mổ đó. Lóc thì cả đứa riêng cắt đầu, cắt tay, cắt chân, cắt những cái khúc biển này để biết. Hội thánh của Chúa không phải vậy. Trình độ khác nhau, tuổi tác khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, nhưng ở trong một cái thân nhờ những cái lắc lắc. Thì một là như vậy đó. Chúng ta xem một vài điều nữa. Thì một để phục vụ, phục vụ ai? Phục vụ anh chị em? Phục vụ cái gì? Cầu nguyện cho anh chị em, cầu nguyện cho đồng hương, xây dựng ban phụ nữ vững mạnh, giữ phần của công vụ truyền giáo. Đó là cách mà chúng ta làm. Nói rõ ràng, tích cực. Nhưng mà nhìn nó hầu vì Chúa thì biết bao nhiêu thứ. Nhưng mà phụ nữ làm được điều này không? Đó là việc rất là rõ ràng cho ba phụ nữ. Phục vụ anh chị em nấu ăn, mọi người mời đến ăn thì đó cũng là phục vụ thôi. Đó là hầu Chúa phục vụ đó. Cầu nguyện cho anh chị em, cầu nguyện cho đồng hương của mình. Cái này là cái tôi thấy thiếu mà tôi đang khích lệ hội thánh xưa rồi đó. Mình cứ nghĩ đồng hương của mình là họ là tội lỗi, họ là xì ke, họ là ma túy, họ là đủ thứ, đúng có. Nhưng mà mình có cầu nguyện cho họ thiếu mình sao? Chúa xin Chúa cứu bằng bạn của con. Bên ngoài nói như vậy đó, còn bên trong họ khát khao, họ khổ sở lắm. Xin Chúa thương xót cách nào tha tội cho đồng bào của con. Cái họ đi qua cái đường này, họ thấy cái tiếng tin lành, chính cái tiếng tin lành đó đúng vào trong tâm trí của họ, họ trở lại Chúa xin cứu đồng bào của con. Đó là cách mình cầu nguyện. Dù như mình biết rồi, mình cầu nguyện cho đồng hương của mình chê người ta thì nhiều, nhưng mà không chừng người ta chỉ chê lại một chuyện khác, phải không? Có một vài người kia họ khám phá được hiểu lòng chúng ta, nó sẽ ép lên ngược, nguy hiểm là ép lên ngược. Nhiều lần chúng ta có cái việc thì nó không ngay đó, họ cũng khám phá, họ cũng tìm tòi chứ, nguy hiểm hết. Thì Chúa Thánh Linh làm việc ở giữa lòng chúng ta để chúng ta đây là cách hiệp một để làm cái việc này. Hiệp một để chúng ta phục vụ Chúa. Chúa Giêsu cầu nguyện ở trong đoạn 17. Ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin có đó, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con được. Để cho ai nấy việc làm một, như cha ở trong con và con ở trong cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính cha sẽ còn đến. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà cha đã ban cho con để biết là một cũng như chúng ta vẫn là một. Cái gì thấy không? Cái Chúa Giêsu cầu nguyện trước khi ngài lên thập tự giá, trước khi chịu thương khó và trước khi lên trời, thì Chúa Giêsu đổ lòng ra cầu nguyện cho hội thánh của ngài thì họ giống như đức cha như con đức thánh linh hiện rồi. Cái gì thấy không? Hội thánh chúng ta cũng như thế, thì một với nhau hiệp một với 30 triệu chúng như tôi nói chúng ta. Chúng ta thiếu cái hiệp một này, chúng ta thất bại. Chúa Giêsu ban cho Chúa biết mà. Thế nào thắng cũng có những cái vấn đề. Và vấn đề quan trọng là không hiệp một. Mà không hiệp một là thua mưu của ma quỷ. Cho nên Chúa Giêsu cầu nguyện. Cái gì khác không? Có 12 ông là sứ đồ. Có một ông không hiệp một cái hư chuyện đó. Ông như thế. Chúa chấp nhận cho chúng ta để chúng ta thấy được vấn đề hiệp một là quan trọng. Còn cái việc mà cũng như thế, khi hiệp một được ta cái gì cũng làm được. Có nhiều công tác sẽ nó bày tỏ ra để mình có thể làm được. Mà không hiệp một thì công tác thật là nhiều, kế hoạch rất là hay, không thực hiện được. Rồi từ cái chỗ rất là hay đó trở nên mang phàn nàn, là rồi cũng đưa đến cái chỗ thất bại. Tối nay chúng ta cầu nguyện để Chúa giúp đỡ chúng ta, để cho chúng ta hiểu rõ. Bằng xin nhớ năm 1974, ông một sự đóng độ ông sâu á, ông giảng ở Đà Lạt liên hệ phá chúng ta nhắm lại. Ông kể cái câu chuyện cái vườn tre, chúng tôi hết thảy đều khóc nức nở. Còn cái ông chủ vườn tre, ông nói cái vườn tre đó là này. Các anh chị ơi, các anh chị đứng ở đây làm gì? Các anh chị có muốn dự phần mang ích lợi cho người khác không? Hết thảy những cái tre lớn nhỏ thì đồng ý. Ông nói được rồi, tức là ngày mai tôi đến sẽ giải thích cho nghe. Sáng vừa sau ông chủ vác một cái rìu, cái rìu để chặt đó. Ông nói là các anh ơi, hôm qua các anh đã đồng ý với tôi rằng mình sẽ giúp đỡ cho dân bản. Và bây giờ chúng ta không có nói suông nữa, là đi vào thực tế. Tại vì thầy nói là làm sao ông chủ? Bây giờ thực tế làm sao? Đây nè, ổng lấy cái rìu đó, ổng lấy sức mạnh chặt một cái này, chặt hai búa cái cây tre này ngã xuống. Khi cái búa nhát búa đầu tiên vào cái tre, nó rên la đau quá, tưởng làm cái gì mà ông chặt cuộc đời chúng tôi còn gì để nói nữa. Bây giờ chúng tôi đau quá, ổng có giải thích là không, tại vì mình đã đồng ý cái nguyên tắc nếu mình không chịu đau mình không giúp được ai cả. Rồi nó nghe lời giải thích đó, những cái tre nghe giải thích đó, ông chặt cái này, ông chặt cái khác, ngã ra xuống hết. Ông lấy một cái thí cụ khác, ông mấy cái rửa, ông này ông trải những cái nhánh, những cái tre nó la lên như vậy. Còn gì nữa cuộc đời chúng ta, ông đã hạ đốn xuống thì còn chúng ta có những cái nhánh đó để nó tạo nên những cái âm thanh vi vô khi gió thổi thì nhận một trải luôn rồi. Ông chặt hết, còn gì nữa cuộc đời chúng ta? Ông nói không, ông chủ vườn chặt nghĩa nói không, chính những cái này là cái ngăn trở, những cái nhánh nhỏ nhặt đó nó ngăn trở đó. Tuy nó có tạo nên một chút xíu âm thanh nhưng mà nó ngăn trở vô cùng, không giúp đỡ chi ai được cả. Anh em phải thấy nó ngăn trở thì để cho tôi dọn dẹp, tôi chảy nó, tôi chặt nó đi thì nó cũng chịu. Xong rồi chảy hết rồi mới sắp thành từng đống. Ông mấy cái khí cụ thứ ba, mấy cái cưa, ông bắt đầu ông cưa. Đau quá như thế, đau quá như ông đã chặt chúng tôi rồi, ông đã trải tất cả những cái nhánh rồi, cuộc đời chúng tôi nờ có những cái nhánh mà còn trải, bây giờ còn cưa chúng tôi từng lúc còn gì nữa. Ông thấy không, mình đồng ý là mình phải dâng cái cuộc đời này để giúp đỡ dân làng. Cả anh em phải chịu đau một chút quá, nhưng mà nó sẽ có ích lợi. Rồi mấy cái tre cũng không nói gì cả. Làm xong rồi đó, ông mới dựng lên, ông lấy cái khí cầu thứ tư cái sạc lên. Ông bắt đầu họp xuống, ở trên ông dọn xuống, la vô cùng. Ô đau quá đi, lúc nãy tôi nhờ là ông chỉ làm chúng tôi bề ngoài thôi, bây giờ tặng con ruột trong gan của chúng tôi. Tức là có những cái mắt cái trang, có những cái mắt nó không có thông được. Ông nói là chính những cái mắt đó là cái tháng mà ngăn trở không có làm gì được hết. Anh yên chí đi, anh em phải giá trị. Ông bắt đầu ông thọt xuống, ông làm hết, đến nỗi mà ông đặt ông nhìn từ chỗ này thấy không cái gì ngăn trở. Rồi cái gì vậy? Ông mới ráp lại. Mấy cái nghe không hiểu cái chuyện đó, ông mới ráp ông lớn, ông nhỏ một cái nhỏ, đem ngay cái ngọn nước, cái suối nước đó, nó đặt đó, rồi nước nó chảy trong cái ống tre, nó chảy xuống dân làng, đang tiếp khác ở phía kia và con đi cùng. Ông kể cái câu chuyện đó ra đủ một số chúng tôi. cảm động hết sức mà tôi không bao giờ tự quên.
Cuộc đời của mình
có những cái mắt ở bên trong, ở bên trong những cái trọng không hiệp một được, mà hiệp một mà cái mắt nó còn nó không có mấy cái gì để cho cả, phải thông xuống, phải thông xuống, phải soi đi, phải thọt xuống để cho cái ông nhỏ với ông nhỏ lớn nó trở thành một cái núi dài đem ngọn nước từ ở suối đem xuống cho bạn. Chúng tôi cảm động được không? Có đôi khi bên trong của mình có những cái ngăn trở giống như cái mắt ta phải thông rồi phải ráp lại rồi nước nó mới chảy qua trong khe đó, nó chảy qua trong ruột nó mới chảy cho người ta ở dưới làm lưng lưng chạy chạy. Cũng đại thơ với anh bạn chị em, chúng ta nó có những cái khúc mắc gì ở bên trong mình thường hay tổ chức hay lấy cái này khác để làm, nhưng mà không sao, không được đâu. Cho đến khi nào cái mắt bên trong là cái ngăn trở nhất từ bên trong cần phải được thông suốt thì mới mang phước hạnh của Chúa đi làm việc đó. Sự cứu rỗi của Chúa qua đời sống mình, nước là chỉ được thánh linh sẽ qua tấm lòng tôi, từ tấm lòng này tấm lòng khác sẽ đem đến cho đồng hương chúng ta là những được chứng. Vấn đề là chúng ta phải xem đã có những cái nào trở lại bên trong. Hiệp một bên giờ rồi nó ráp lại rồi nó mang ơn Chúa đến cho để đạt. Nếu không có điều đó thì chúng ta không làm được. Tốn tiền, tốn bạc nhiều quá trời. Cuối năm mình tổng kết ra hội đồng thường niên tốn nhiều tiền quá trời. Tôi nói rất nhiều với hội đồng tốn tiền bao nhiêu rồi mình cứ quyết mạch đồng tiền là quyết mạch của con dân chủ để làm gì? Bao nhiêu đi học được trước? Qua đồng tiền đó, qua tổ chức họ thánh, qua những cuộc đời chúng ta. Bây giờ mà không những là còn cái mắt ở bên trong con trai đó mà mỗi cái nó rời ra ở một mỗi nơi rồi nó không có hiệp một thì làm sao mang nước được cho ai? Mang nước sống đến cho ai? Chẳng lẽ bà phụ nữ tôi thách thức quý bà quý chị đó? Chẳng là mình cứ thắng mình nói là kỳ hết rồi mình ăn bữa với nhau rồi về sao? Rồi năm 2011 xong đến 2012 rồi 2013 rồi cũng vậy sao? Làm cái gì chứ? Mà cái mà quan trọng nhất mà chúng ta phải làm là gì? Cứu đồng bào của chúng ta. Cầu nguyện. Ban phụ nữ phải là một ban cầu nguyện để xin thánh linh của Đức Chúa Trời hành động của các ban phụ nữ chúng ta. Ban nam giới phải là một ban cầu nguyện rồi mới làm. Mình hay làm trước mà cầu nguyện sao nguy hiểm quá. Mình bắt Chúa phải làm theo mình, bắt Chúa phải làm theo mình chứ lúc là mình phải làm theo Chúa. Mình cầu nguyện đi rồi Chúa chỉ cho mình phải làm cái gì, mình thiếu cái chuyện đó. Cho nên mình hơi lũng củng mà nói như thật tự lắm mà thiệt là lũng củng mà không có kết quả gì hết. Tốn tiền, tốn thời giờ, tốn quá sức quý ông bà chị em ơi. Trở lại cái câu hát không, ông Phaolô ổng thiết tha kêu gọi ở trong Côrintô câu ông nói thở ra đi, tôi nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta khuyên anh em hãy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ không thể giao ra nhưng phải hiệp một ý một lòng. Cái gì thì ý thì mới có hiệp không, lòng chắc là có coi vậy. Tại vì sao vậy? Vì nó có những cái mắt ở bên trong, cái mắt quan điểm, cái mắt lập trường, cái mắt văn hóa, cái mắt tuổi tác, cái mắt giàu có, cái mắt khôn ngoan hơn, địa vị hơn trong xã hội hay trong một phần nữa. Những cái nó không có đồng tiếng nói được, không có đồng tiếng nói được, không có sức mạnh. Mà ông Paulo ông thấy là một thánh Corinto như vậy, ông nói là nhân danh Chúa có nghĩa là đây một việc hết sức quan trọng mới dám nhân danh Chúa. Anh em phải đồng một tiếng nói. Có khi nào đồng tiếng nói không? Nhiều ý kiến quá. Người Việt mình hay nói là thiểu số mãi cuộc tuần ra. Nhưng mà cái anh thiểu số anh không vui, không có đuổi ra mấy cái bàn mà thiểu số không đồng ý đâu, không đuổi được. Làm vậy thôi. Làm cái bắt buộc mà mình phải theo đa số. Nhưng mà nó làm sao đó, có phải không? Chứ làm cái gì? Để Cho nên xin Chúa cho chúng ta cách đâm một tiếng nói, đâm một lần mà ai làm được điều này? Thì có thân mình nó thấy ở trong tôi có những cái mắt gì ở trong này mà nó đang ngăn trở đây này, nó thông suốt, nó thọt nó đi, nó đâm chúng ta, nhưng mà nó mới thông suốt được, nó mới mang nước đến, mang nước sống của Chúa đến cho những người đang khác chúng ta. Thật sự quý vị, năm 2012 mỗi bang phụ nữ gọi thấy chúng ta ở khu vực này có một cái gì này, cái thường tình trong năm mình không bỏ, nhưng mà phải có cái gì mới sau đó. Cái mới sau đó là làm sao nghĩ đến những người phụ nữ chung quanh chúng ta chưa được tốt, đó là cái người chúng ta mà làm sao làm được. Thánh Linh của Chúa Trời sẽ làm khả năng để chúc cho quý vị phụ nữ ở tâm đoàn phụ nữ gia chúng ta khu vực này năm mới 2012 chúng ta duy trì cái cũ này chứ đừng có bỏ, nhưng mà phát huy cái gì mới rất diễn phần. Tôi giới thiệu hội thánh Nam Hà của ông Châu đó đóng góp rất lớn. Một hội thánh mà có 1.200.000 tín đồ, quý vị biết không, đa số là do phụ nữ. Ông giảm đứng ông giảm đó thì qua cái satellite, qua những cái máy móc, các cái hội thánh nhỏ ở trong khu vực đó chứ không phải là 1.000.000 nó nhóm một chỗ đâu. Cái nhà thờ ông lớn thật nhưng mà mấy chục ngàn người nhóm thôi, còn chung quanh đó nhà phụ nữ. Xin Chúa cho đoàn phụ nữ trong gia đình năm đoàn chúng ta được Chúa thăm biết rồi hiện một và sẽ nghĩ đến những người chưa được cứu và chúng ta sẽ bỏ lại. Nhưng mà không có quý vị không, tháng 3 này cũng xin lỗi xin dùng cái từ là nó hơi không nghe được, là những cái bản mặt này, tháng 4 cũng những cái bản mặt này, có phải không? Nam giới cũng vậy thôi, không có bản mặt mới. Điều đó là thực sự của đông đó, mình quen quá rồi mình chán, các bạn không? Quen quá rồi mình chán, thiếu cái sức sống, thiếu cái gì ở bên trong đó, làm cho mình thiếu cái nghệ khí, cái gì đó mà đẩy mình đi đến cái chỗ phục vụ Chúa. Tôi xin Chúa cho cái bà về họ thành của mình, ban phụ nữ thành một ban cầu, xin sự thanh biến của Chúa thành được. Ban nam giới phải là một ban cầu nguyện tìm kiếm sự thanh biến của Chúa thành được, để mình truyền giảng cái lời cứu với tội nhân mình phải thỏa lòng. Mình không thỏa lòng thì thấy là vòng không được. Tôi nói thiệt đó, bây giờ nói xong mình nghe tiếng kèn đâu đó thổi luôn bốn phương trời cho mình được cất lên, mình vui không? Vui chứ. Nhưng mà vô số đồng bào chúng ta chưa được cứu thì mình làm sao đi? Có gì có vui không? Trong đó có bà con này, trong đó anh em mình, trong đôi khi mấy đứa con đứng đầu đứng cổ của mình, mấy đứa con buông các bên buông ở đâu đó. Thật sự nó làm cái chuyện đó, người ta phải nghĩ đến cái chuyện đó. Chúa sẽ thành như vậy. Nếu nghĩ đến chuyện cứu người khác, Chúa chắc chắn sẽ thành như vậy. Quý vị amen được đó không? Thôi mà quý vị vậy thôi. Amen mình cắt đầu rồi. Chúa giúp đỡ cho con có gì khúc mắc ở trong đời sống con, Chúa ơi, Chúa thấy hết đó. Thì Chúa làm cho nó thông suốt để con có thể hầu vị Chúa, nước sống có thể qua cuộc đời của con và đến với người khác. Đó là lời cầu xin của chúng ta con nha. Mỗi vị mở lòng ra để như Chúa mà cầu.